Đa văn nghĩa là chỉ chú trọng vào việc nghiên cứu thảo luận kinh giáo, giảng kinh thuyết pháp mà chẳng chú trọng vào việc tu hành. 500 năm thứ tư là thời kỳ tháp tự kiên cố. Lúc đó chẳng còn tinh thần để thảo luận về Phật học. Mọi người đều bận rộn công việc xây dựng chùa miếu. 500 năm thứ năm là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Dựa vào sự ghi chép trong lịch sử Trung Quốc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay 1995 là 3021 năm, cũng tức là mở đầu của 500 năm thứ bảy. Đây là thời kỳ đấu tranh không ngừng. Chúng ta suy nghĩ kỹ xem ở chỗ nào chẳng đấu tranh. Thật ra lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có hết thảy 96 nhóm ngoại đạo đối lập với Phật Pháp. Còn trong Phật môn, có Đề Bà Đạt Đa, nhóm 6 tỳ kheo kết bè kết đảng nhiễu loạn tăng đoàn, phá hòa hợp tăng, thậm chí còn muốn ám hại Đức Phật Thích Ca. Ngoài ra, nhìn lại lịch sử Trung Quốc, có đạo tràng nào chẳng có đấu tranh? Trong đạo tràng có rồng rắn lẫn lộn, có người tu hành tốt, cũng có người cố ý muốn phá hoại. Đây là chuyện bất cứ đoàn thể nào cũng chẳng tránh khỏi. Đây là một sự bất hạnh của nhà Phật, và cũng là hiện tượng chúng sanh phải gặp nạn và chịu khổ. Công việc của người xuất gia. Buổi sáng ngày 29 tháng 1, 1995. Tại sao phải phát tâm xuất gia? Học Phật thì tại gia cũng có thể thành Phật. Xuất gia là vì chủ trì Phật Pháp, tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, phát triển Phật Pháp, đem lại lợi ích chân thật cho chúng sanh. Đây mới là công việc của người xuất gia. Nếu mỗi người xuất gia đều có tâm niệm này, thì Đài Loan sẽ thành hòn đảo trân quý, phước địa thật sự. Trong thời đại này, nếu chẳng thật sự làm được sự nghiệp lợi ích chúng sanh, thì nhất định sẽ làm sự nghiệp đấu tranh, tranh danh đoạt lợi, chẳng thể nhẫn nhường lẫn nhau, kình chống lẫn nhau và tạo nên những tội lỗi này. Nếu chúng ta đã xuất gia rồi nhưng chẳng thể tín giải, thực hành theo lời giáo huấn của Đức Phật, thì chúng ta sẽ là con cháu của ma vương trong thời kỳ mạt pháp lẫn lộn trong tăng đoàn để hủy hoại Phật Pháp. Tuy trước mắt có được một chút lợi ích, lợi ích là danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần, nhưng đời sau nhất định sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Công việc hoằng pháp lợi sanh, chỉ cần có tâm muốn làm thì ai cũng có khả năng làm, đều có thể làm được viên mãn. Nếu chẳng làm thì cũng không có cách gì khác. Chánh tri chánh kiến. Buổi sáng ngày 6 tháng 2, 1995. Tri kiến quan trọng nhất là chánh tri chánh kiến. Tổng cương lãnh tu hành của pháp môn niệm Phật là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm là chánh tri chánh kiến. Thế nên nếu chẳng phát bồ đề tâm, thì dù đã làm được nhất hướng chuyên niệm cũng rất khó vãng sanh. Điểm này rất quan trọng. Thực tại mà nói, nếu chẳng có chánh tri chánh kiến, tuy có nhất hướng chuyên niệm thì cũng khó thành tựu. Vì nhất là nhất tâm, tâm có tạp niệm thì chẳng là nhất tâm. A-di-đà Phật mà có xen tạp, tuy buông xuống những pháp môn khác thì hình như là có nhất tâm chuyên niệm, nhưng thật sự chẳng phải. Bạn còn xen tạp vọng tưởng, còn xen tạp phiền não, nên vẫn không thể thành tựu. Do đó tri kiến vô cùng quan trọng trong sự tu hành. Nếu dùng ngôn ngữ hiện nay mà nói thì tri kiến có nghĩa là nhận thức. Nhận thức đối với Phật Pháp, nhận thức về thế gian Pháp. Có nhận thức chính xác, tức là chánh tri chánh kiến. Phật Pháp trong thế gian giáo hóa chúng sanh chẳng có gì khác ngoài việc giúp chúng sanh xây dựng chánh tri chánh kiến. Một khi đã có chánh tri chánh kiến thì tu hành rất dễ. Tu hành là việc của mỗi người. Nếu mỗi người tu hành không thể khắc phục phiền não và tạp khí thì vấn đề vẫn tại tri kiến. Cho nên vừa mở đầu kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn liền chỉ rõ tông chỉ của sự giáo học, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Đức Phật khai thị cho chúng ta phải có khả năng ngộ nhập. Ngộ tức là minh liễu, hiểu rõ. Nhập tức là thật sự làm được, và cũng có nghĩa là dung hóa. Chánh tri chánh kiến có thể hóa thành một thể với đời sống của mình thì gọi là dung hóa. Tục ngữ gọi là chứng quả. Nhập nghĩa là chứng. Chúng ta tu học cũng phải có mục tiêu và tiêu chuẩn rõ ràng. Mỗi năm phải tiến bộ hơn năm trước thì thời gian mới chẳng uổng phí. Người học Phật có thể dùng hai điều sau này để tự kiểm điểm và phản tỉnh coi mình có tiến bộ hay không. Thứ nhất là khai mở trí huệ, và cũng là điều đã nói ở phía trước. Chánh tri chánh kiến càng ngày càng rõ ràng thông suốt. Những đạo lý nói trong kinh năm nay rõ ràng hơn năm ngoái, lãnh ngộ được nhiều hơn. Thứ nhì là đoạn phiền não. Vọng tưởng phiền não và tạp khí ít hơn lúc trước. Nếu trí huệ chẳng tăng trưởng, phiền não tạp khí vẫn còn rất nặng, thì cả năm nay đã trôi qua một cách vô ích uổng phí. Hoằng pháp. Buổi sáng ngày 9 tháng 2 1995, tu học Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp muôn vàng, chẳng thể lấy danh nghĩa Phật Pháp để lừa gạt chúng sanh, để tìm cầu danh văn lợi dưỡng, ham đắm hưởng thụ ngũ dục lục trần. Nếu làm như vậy là sai lầm. Cho dù trước mắt có thể tham được một chút tiện nghi, nhưng đời sau nhất định phải đọa A Tỳ địa ngục. Đạo lý của sự thật này mọi người đều chẳng khó hiểu. Do đây có thể biết hết lòng tu học, dũng mãnh tinh tấn là một điều tất yếu. Hoằng dương Phật Pháp thì tự mình nhất định phải làm gương tốt. Phải nhận thức rõ ràng thời đại này, phải có trí huệ thiện xảo phương tiện, làm cho hết thảy chúng sanh tín thọ phụng hành dễ dàng. Được vị thì đời này mới chẳng luống uổng. Chúng ta giúp đỡ người khác, bất luận là cá nhân, đoàn thể hay đạo tràng, đều phải ghi nhớ lời dạy của Đại sư Thiện Đạo. Hết thảy phải làm với tâm chân thật, chẳng thể giả dối. Sự khác biệt giữa Phật Pháp và Thế Pháp là ở chỗ chân và giả. Phật Pháp là chân thật, tâm là chân thật, cho nên hết thảy đều là chân thật. Tâm người thế gian là hư vọng giả dối, nên hết thảy đều là hư vọng. Đây cũng tức là vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy thức. Đời sống của người xuất gia. Buổi sáng ngày 11 tháng 2 1995, trong thời kỳ mạt pháp, hoàn cảnh sinh sống của người xuất gia khác hẳn với lúc trước. Hoàn cảnh sinh sống của người xuất gia lúc trước có bảo đảm, giống như ở Trung Quốc đại lục xưa nay, tự viện am đường đều có hàng sản, có ruộng đất, có rừng núi, có thể cho nông phu mướn ruộng đất trồng trọt. Do tự viện thâu tiền mướn đất nên nguồn lương thực của đạo tràng rất ổn định. Có tài nguyên kinh tế nên tâm thanh tịnh, tâm định, chẳng phan duyên theo tín đồ. tu hành cũng rất thành tựu dễ dàng hơn. Trong xã hội ngày nay, chùa chuyền không có thu nhập, chẳng có hàng sản, hoàn toàn phải nhờ tín đồ cúng dường. Vì vậy nên xem tín đồ như là y thực phụ mẫu, cha mẹ cung cấp thức ăn áo mặc, tìm đủ mọi cách để lung lạc tín đồ. Cũng vì vậy nên tâm phan duyên rất nặng và đạo tâm lơ là, tâm chẳng thanh tịnh, tâm đã bị ô nhiễm. Đây là hoàn cảnh tu học ngày nay của chúng ta, chẳng sánh bằng người đời xưa. Đây cũng là lý do tại sao ngày nay người tu hành nhiều nhưng thành tựu rất ít. Nếu chúng ta muốn thành tựu ngay trong đời này thì phải hiểu rõ những vấn đề này, phải rất minh bạch, chẳng thể phạm sai lầm. Thế nên đạo tràng chẳng cần phải lớn, càng nhỏ càng tốt, chi phí ít thì sanh hoạt dễ dàng hơn. Còn có khả năng dư thừa thì phải tận tâm làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Đạo tức là tâm thanh tịnh, nhất định phải ghi nhớ điều này. Đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây tức là đạo. Chúng ta tu hành là tu việc này. Hễ những gì nhiễu loạn tâm thanh tịnh, phá hoại tâm thanh tịnh đều là chướng ngại, đều là ma. Nếu chúng ta ngăn ngừa cẩn thận thì sẽ có thêm tăng thượng duyên, duyên phụ để hướng về đạo tràng. Cho dù đã ở trong thời loạn cũng có thể thành tựu được. Nếu chẳng để ý thì tập khí bệnh cũ của chúng ta sẽ tái phát, tương lai nhất định sẽ đọa lạc. Đã phát tâm xuất gia rồi, chúng ta nhất định phải biết nếu đọa lạc thì sự đọa lạc của chúng ta sẽ nặng hơn và thê thảm hơn người thế gian rất nhiều. Người thế gian mê hoặc điên đảo đọa lạc thì vẫn còn có thể tha thứ được. Chúng ta ngày nay được nghe Phật pháp đều có trình độ hiểu biết tương đối khá nhiều đối với sự thật và đạo lý của nhân duyên quả báo. Đã biết rõ rồi mà còn cố phạm, cho nên tội lỗi sẽ tăng gấp bội, còn nặng hơn những người thường phạm lỗi rất nhiều. Đây là lý do tại sao chúng ta chẳng thể không cẩn thận, chẳng thể không hiểu rõ. Vãng sanh. Buổi sáng ngày 11 tháng 2 1995. Chúng ta phải niệm niệm nhớ về cố hương, quê hương. Cố hương là y báo chánh báo trang nghiêm ở Tây phương cực lạc thế giới. Phải ghi nhớ chuyện này trong lòng. Những chuyện khác chẳng có liên can gì đến ta. Phải luôn luôn mong muốn trở về quê hương. Cái tâm niệm muốn vãng sanh này là chánh niệm. Phần đông người thế gian không hiểu, cứ cho rằng tại sao người này cứ muốn chết hoài. Đây là quan niệm sai lầm của người thế gian. Vãng sanh là sống mà ra đi, chứ chẳng phải chết. Vả lại còn là sống mãi, sẽ chẳng còn sanh tử, chẳng còn luân hồi nữa. Cho nên đó mới là thật sự mở đầu của sự sanh. Nếu chẳng thể vãng sanh thì sẽ có sanh tử. Trong nhà Phật chúng ta thường nói pháp thân huệ mạng. Vãng sanh là bắt đầu chứng được pháp thân huệ mạng, là sự bắt đầu của chơn thường, chẳng phải là vô thường. Còn ở trong thế gian này đều là vô thường. Chúng ta phải luôn luôn có cái tâm này, cái ý niệm này, như vậy mới tốt. Thế duyên tức là làm lợi ích cho chúng sanh. Tuy phước báo của chúng ta rất mỏng, mỏng cũng chẳng thành vấn đề. Cho dù chỉ là một chút thí xả, nhưng đó đích xác là lợi ích chân thật. Đó cũng là công đức viên mãn. ma chướng. Buổi sáng ngày 9 tháng 5 1995, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói rất hay: họa phước chẳng có lối vào, chỉ có người tự chiêu cảm lấy. Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nếu chúng ta trong đời sống sanh hoạt hàng ngày vô ý hay cố ý mắc lỗi, gây xích mích với người ác, sẽ làm đến những quả báo chẳng vừa ý, thì người tu hành chúng ta sẽ có nhiều ma chướng trên đường tu học Bồ Tát Đạo. Ma chướng là những chuyện cản trở do những người hay việc mà mình có xích mích đụng chạm làm nên. Nếu chẳng mắc lỗi xích mích với người thì ma chướng sẽ ít, mắc lỗi với người nhiều thì ma chướng sẽ nhiều. Chúng ta phải khắc phục tâm sân khỏe của mình, khắc phục lòng đố kỵ chướng ngại của mình. Đây đều là phiền não tích lũy từ nhiều kiếp trước. Khi thấy người khác giỏi thì trong lòng chẳng vui, khi nhìn người khác thành tựu thì mình rất khó chịu, liền tìm đủ mọi cách để phá hoại người ta, gây trở ngại phá rối người khác. Đâu biết đó là giúp họ thành tựu tâm nhẫn nhục, thành tựu cho định huệ của họ, chỉ đem lại mình nhiều điều chẳng như ý mà thôi. Vì chuyện bạn đã tạo là tánh tội, tội này sanh từ tâm ác, bản thân của nó đã là tội. Cho dù người ta chẳng báo phục thì tự mình cũng sẽ chịu lấy báo ứng. Chánh trì chánh kiến. Trong Thiên Thai có câu: có thể nói mà không thể làm là quốc sư, có thể nói và cũng có thể làm là quốc bảo. Năng thuyết bất năng hành, quốc chi sư giả. Năng thuyết hữu năng hành, quốc chi bảo giả. Ý nghĩa của hai câu này là điều mà Đức Phật thường nói đến trong kinh: người phá giới còn có thể cứu được, phá kiến người có tri kiến sai lầm thì chẳng thể cứu được. Có thể nói mà không thể làm là phá giới, người đó biết nói nhưng làm chẳng được. Những gì họ nói đều đúng, nói chẳng sai, tri kiến là chính xác, cho nên người này vẫn còn có thể cứu. Giả sử người này trì giới rất nghiêm mật, làm rất tốt, nhưng tri kiến sai lầm thì chẳng thể cứu nổi. Thí dụ chư Phật Như Lai, lịch đại tổ sư đại đức đều dạy chúng ta phải nên cầu sanh tịnh độ. Có những người niệm Phật phải cầu sanh tịnh độ, tu học bất cứ pháp môn nào đến cuối cùng cũng nên hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Kiến giải này tức là chánh trì chánh kiến. Tự mình có thể một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ và còn giới thiệu chánh pháp cho mọi người, người như vậy tức là quốc bảo. Cho nên làm thế nào hoằng pháp lợi sanh mới có hiệu quả tự độ độ tha? Phải đem lời dạy trong kinh thật sự làm được trong đời sống hàng ngày. Nếu làm chẳng được, tuy những chuyện mình nói là chánh pháp thì cũng chẳng nói được thấu suốt triệt để. Tại sao sẽ không thấu suốt triệt để? Vì đó chẳng phải là sự thể nghiệm của chính mình, mà chỉ là những gì mình nghe được. Dù cho biết được từ trong kinh thì cũng thuộc về chuyện mình nghe được, là nghe Đức Phật Thích Ca nói, nghe chư Bồ Tát nói, chẳng phải là do mình đích thân nhìn thấy. Phải làm được mới có thể đích thân nhìn thấy, phải tự mình đích thân làm, phải đoạn ác tu thiện tích công lũy đức, phải mỗi ngày phản tỉnh kiểm điểm lỗi lầm của mình. Chúng ta đều đã đọc cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn. Ông Viên Liễu Phàm là một tấm gương rất tốt. trong quá trình chuyển ngữ chắc không tránh khỏi thiếu sót. Xin các bậc thức giả hoan hỷ phụ chính cho. Xin thành thật cảm ơn một nhóm diệu âm cư sĩ ngày 4 tháng 9 2005. Chú thích: Lục quần tỳ kheo, chữ Phạn là Savajika Kisu, chỉ 6 tỳ kheo ác tâm kết bè kết đảng vào thời Phật còn tại thế. Họ chẳng giữ giới luật và làm nhiều chuyện ác. Đức Phật chế giới luật phần nhiều cũng vì 6 người này. Tên của họ ghi trong các bộ kinh luận chẳng giống nhau. Thí dụ như Tứ Phần Luận quyển 22 ghi 6 tỳ kheo gồm Nanda, Út Nanda, Kaludani, Chanda, Athika, Asava, hay còn gọi là Mã Túc Mã Sư, Phất Nang Bạc, Purunasu, dịch là Mã Túc. Lược trích từ Phật Quang Sơn Từ Điển. Nam Mô A Di Đà Phật. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, tập 2. Khai thị về phương pháp tu trì. Đến cũng không không, đi cũng không không. Buổi sáng ngày 21 tháng 11 1998. Tôi cùng Lý hội trưởng đi thăm lão cư sĩ Hồng Cung Lan và tặng cho ông một sâu chuỗi. Lão cư sĩ nói bình thường ông có rất nhiều vọng niệm. Sau khi có được sâu chuỗi này thì vọng niệm ít đi. Ông nồng mộng thấy một nam một nữ đến thăm ông. Họ nói là do Ngọc Hoàng Đại Đế phái đến để bảo hộ cho ông, khuyên ông phải nhẫn nại và nói: đến cũng không không, đi cũng không không. Cả đời lão cư sĩ Hồng chẳng có tâm nhẫn nại, tính tình nóng nảy. Nghe xong ông hiểu được và rất hoan hỷ. Sau khi ông tỉnh dậy thì hai người này biến mất. Ông nói ông đã 80 tuổi rồi, nhất định không lừa gạt người. Đây là cảnh giới thật. Đến cũng không không, đi cũng không không. Hai câu này nói toạc hết nghĩa thú của kinh Bát Nhã. Không những trước lúc chúng ta đến đã không không, đi rồi cũng không không, hiện tại chẳng phải cũng không không đó sao? Đức Phật nói chân tướng sự thật là như mộng huyễn bóng bọt. Mộng huyễn bóng bọt đều chẳng chân thật, đều là giả tướng. Thời gian giả tướng này tồn tại rất ngắn. Trong kinh hình dung như sương, như ánh chớp. Như sương là nói tướng tương tục tiếp nối. Như ánh chớp là nói sát na tế, rất nhanh. Nói rõ thật tướng chư pháp đích thật như vậy. Người hiểu rõ và giác ngộ thì được xưng là Phật Bồ Tát. Người mê hoặc và chẳng giác ngộ cho rằng chuyện này không thật, đây là phàm phu. Cho nên sự sai khác giữa Phật Bồ Tát và phàm phu là ở tại niệm giác hay mê. Người giác ngộ trong mộng huyễn bóng bọt được tự tại, người mê hoặc thì rất đau khổ. Do đó có thể biết đây là duyên sanh, duyên khởi tánh không. Nghiệp duyên rất phức tạp, gồm có 3 thứ: thiện ác và vô ký. Vô ký là chẳng thiện, chẳng ác. Chỉ có người giác ngộ chân chánh mới có thể vận dụng một cách thích hợp giúp đỡ những chúng sanh chưa giác ngộ có thể khai ngộ. Đây tức là chư Phật Bồ Tát phổ độ chúng sanh. Hiểu rõ chư pháp là vô sở hữu không không, cũng là vô sở hữu liễu bất khả đắc, trọn chẳng thể có được. Cái tâm niệm có thể đắc và những vật đắc được đều là không không, tâm chúng ta mới chân chánh, trở lại bình tĩnh, trở lại thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm bản tánh của chúng ta, và cũng là minh tâm kiến tánh nói trong tông môn. Hiểu được như vậy chúng ta mới có thể hội tại sao cả đời giảng kinh thuyết pháp Thế Tôn phải dùng hết 22 năm để giảng kinh Bát Nhã. là vì hết thảy chúng sanh chẳng biết chân tướng sự thật, chẳng biết các pháp đều là không, chẳng thể hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là con đường giác ngộ. Phàm phu đi con đường mê hoặc nên mới xuất hiện thập pháp giới lục đạo tam đồ. Mê nặng thì hiện tượng tam đồ, nhẹ hơn là lục đạo, nhẹ hơn nữa là tứ thánh pháp giới. Hết thảy tam đồ, lục đạo, tứ thánh pháp giới đều là mê, đều chẳng khế nhập vào lý không. Khế nhập vào lý không thì sẽ chứng được nhất chân pháp giới. Nhất chân cũng là danh tướng, nói một cách miễn cưỡng. Nếu chúng ta chấp trước có một cái nhất, chấp trước có một cái chân thì cũng sai luôn. Đối ngược của một là nhiều, đối ngược của chân là giả. Huệ Năng Đại Sư nói, một và nhiều, chân và giả là nhị pháp. Nhị pháp chẳng phải Phật pháp. Cho nên chẳng có ý niệm của nhất, của chân thì mới thật sự là nhất chân pháp giới. Do đó có thể biết vừa khởi tâm động niệm một chút thì đã sai mất rồi. Học Phật thì phải học như thế nào? Tông môn thường nói, tu từ căn bản. Căn bản tức là một niệm chẳng sanh, tâm địa thanh tịnh, chẳng khởi một tâm niệm gì hết. Nếu nghĩ hiện giờ có một niệm cũng chẳng sanh thì đã sanh lên cái tâm một niệm chẳng sanh, vậy thì cũng sai rồi. Lúc mới bắt đầu học tông môn, dùng phương pháp ngồi xếp bằng quay mặt vào vách để tập không khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Sau khi thành công rồi thì phải thao luyện trong đời sống. Khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, phải không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy thì mới thành công. Lúc bây giờ mọi cảnh giới đều là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chẳng tách lìa thập pháp giới, lục đạo, tam độ. Làm sao có thể gọi là nhất chân pháp giới? Do chuyển biến nơi tâm, chuyển biến ở chỗ nhận biết, nhận thức chân tướng của cảnh giới, tức là nhận thức được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Ý nghĩa của câu đến cũng không không, đi cũng không không, rất sâu. Nếu nhận thức rõ thì rất vui vẻ và nắm lấy duyên thành tựu vô lượng công đức. Đó là tích lũy công đức. Phàm phu nhận lầm cảnh giới tạo thành tội nghiệp, nhưng chẳng phải là cố ý tạo tội. Đức Phật nói nguồn gốc của hết thảy tội nghiệp là ngu si. Si tức là chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật nên làm sai, dùng duyên sai lầm. Người giác ngộ hiểu rõ chân tướng sự thật nên khởi tâm động niệm, hết thảy hành động đều có tích công lũy đức. Tích công lũy đức là khái niệm của người thế gian. Người giác ngộ chẳng có tâm niệm này. Chúng sanh trong thập pháp giới có tâm niệm này. Phật Bồ Tát trong nhất chân pháp giới chẳng có tâm niệm này. Đó là làm mà không làm, không làm mà làm. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát liền ứng, tự nhiên cảm ứng đạo giao, nhất định chẳng khởi tâm động niệm. Cổ đức dùng thí dụ đánh khánh, gõ khánh, thí dụ cho cái cảm của chúng sanh, âm thanh phát ra từ cái khánh, thí dụ cho sự ứng của Phật Bồ Tát. Trên thực tế cái ứng của Phật Bồ Tát là cảm ứng của tự tánh. Chúng ta xem Phật Bồ Tát thành người, xem hết thảy các pháp đều thực thể. Tinh nghĩa của Đại Thừa chúng ta chẳng có cách nào thể hội được, nên chẳng biết hết thảy sự vật trong tận hư không trọn khắp pháp giới đều là tự tánh. Người giác ngộ trong tông môn thường nói, đâu cũng là đạo, trái phải đều về nguồn, đầu đầu thị đạo, tả hữu phùng nghiêng. Câu này nói toạc chân tướng của sự thật. Hư không pháp giới đều chỉ là một cái tự tánh mà thôi. Tự tánh là năng biến, chủ thể có thể biến. Cảm ứng là sở biến, cái được biến. Chỗ nào có cảm thì chỗ đó có ứng. Cảm ứng đạo giao, tơ hào chẳng sai. Lý sự của cảm ứng sâu rộng vô cùng, chúng ta phải thể hội kỹ càng. Sau khi hiểu rõ thì sẽ biết học Phật như thế nào, làm người như thế nào, làm thế nào sanh sống qua ngày, đạt được hạnh phúc chơn chánh mỹ mãn. Thế Pháp nói đến chơn thiện mỹ huệ, Phật nói đến thường lạc ngã tịnh. Những thứ này đều là thật, nhưng chúng sanh trong thập pháp giới chẳng có, Phật Bồ Tát trong nhất chân pháp giới mới có. Cũng có thể nói người khởi tâm động niệm chẳng có, người không khởi tâm động niệm mới có. Phật thí dụ như nước. Lúc nước bình tĩnh chẳng khởi sóng, giống như một cái kiến sôi những cảnh giới bên ngoài rõ ràng. Nước này ví như chơn thiện mỹ huệ, thường lạc ngã tịnh. Nhưng lúc nước khởi sóng, tuy vẫn có thể chiếu sôi cảnh giới, nhưng rời rạc tan nát. Cho nên chơn thiện mỹ huệ, thường lạc ngã tịnh cũng mất luôn. Từ đây có thể biết dù tâm của Phật Bồ Tát ứng hóa trong lục đạo, tùy loại hiện thân, tùy cơ thuyết pháp, nhưng vẫn bình tĩnh. Lúc thuyết pháp thì nói mà chẳng nói, chẳng nói mà nói. Lúc thì hiện mà chẳng hiện, chẳng hiện mà hiện. Vĩnh viễn trụ trong cảnh giới nhất chân, tâm vĩnh viễn giữ được bình tĩnh như nước. Tự tánh công đức tức là ánh sáng của nước, có thể chiếu kiến hết thảy vạn pháp. Trong thập pháp giới, càng đi xuống thì cường độ rung động của làn sóng tâm càng lớn. Càng đi lên trên thì làn sóng càng nhỏ. Đến lúc nào trong cảnh giới tâm chẳng động nữa, dùng kinh Hoa Nghiêm mà nói, thì mức thấp nhất là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Lúc đó bát nhã giải thoát, pháp thân của tự tánh sẽ hiện tiền. Phương pháp khai ngộ. Buổi sáng ngày 24 tháng 11 1998. Cách dạy học thời xưa của Phật Pháp và Thế Pháp đại khái tương đồng, đều theo quan niệm dùng phương cách khơi gợi, chú trọng ngộ tánh của học sinh. Cách dạy học của nhà Phật là nhằm giúp đỡ học sinh khai ngộ. Cách dạy học của nhà Nho, đạo gia cũng vậy, chẳng đề xứng cách học ký vấn, đích thực chẳng giống với cách dạy học ngày nay. Ngày nay chú trọng cách học thuộc lòng và học tràn lan nhiều môn để tích tụ thường thức phong phú. Đây là thuộc cách học ký vấn. Người xưa chú trọng học thuộc lòng nhằm mục đích tu định, chứ không coi trọng ký ức. Người xưa dùng cách học thuộc lòng để đoạn dứt vọng tưởng phân biệt, khôi phục tâm thanh tịnh. Đây là phương pháp khai mở cánh cửa khai ngộ tốt nhất. Vì cánh cửa khai ngộ bị bế tắc nên chúng sanh chẳng thể khai ngộ. Nếu dẹp bỏ phân biệt chấp trước thì trí huệ sẽ hiện tiền. Đó tức là mở tung cái nút chặt, mau tắc đốn khai. Do đây có thể biết phân biệt chấp trước càng nghiêm trọng thì càng chẳng thể khai ngộ. Phân biệt chấp trước nhẹ mỏng thì dễ khai ngộ hơn. Đây là lý do tại sao Thế Pháp và Phật Pháp đều coi trọng một môn thâm nhập. Trong một giai đoạn nào đó, chẳng kể là học trình dài ngắn, chỉ cho phép học một môn. Bất kỳ khóa trình của một môn nào cũng mong cầu có chỗ ngộ. Ngộ nhập trong một môn này thì sự dạy học thành công. Ngược lại, nếu chẳng có lãnh ngộ, chẳng khai ngộ, sự dạy học này được kể là thất bại. Do đó giáo học đích thực chú trọng trên trí huệ và đức hạnh. người sơ học thì đức hạnh đứng hàng đầu, trí huệ đi sau. Một người có trí huệ nhưng chẳng có đức hạnh rất dễ tạo nên chuyện ác to lớn, gây hại xã hội. Thế nên đức hạnh đứng hàng đầu. Vừa có đức hạnh lẫn trí huệ thì được làm việc gì cũng là đại phước, có thể đem lợi ích đến cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Giáo học của nhà Nho lấy Khổng Lão Phu Tử làm tiêu chuẩn. Khổng Lão Phu Tử dạy bốn khoa: thứ nhất là đức hạnh, thứ nhì là ngôn ngữ, thứ ba là chánh sự, năng lực kỹ thuật, thứ tư là văn học. Lúc đức hạnh và kỹ năng đã được thành tựu, nếu có dư sức lực thì mới học văn học nghệ thuật, đề cao đời sống tinh thần. Thứ tự này rất hợp lý. Giáo học của nhà Phật cũng chẳng ngoại lệ, là đoạn phiền não trước, sau đó mới học pháp môn. Đoạn phiền não tức là đức hạnh, học pháp môn tức là chánh sự. Tuy trên phương thức vận dụng có thể biến hóa, nhưng nguyên lý và nguyên tắc thì vĩnh viễn chẳng biến đổi. Đó là triết lý giáo dục. Xã hội ngày nay có thể nói là hoàn toàn chẳng giống ngày xưa. Nếu quan niệm giáo dục và nguyên tắc sinh hoạt ngày xưa có thể thích ứng và dung hợp với thời đại hiện nay thì chúng sanh sẽ thật sự đạt được hạnh phúc. Đây cũng là điều những người có lòng tốt trong Phật Pháp gọi là những Bồ Tát có tâm đại từ bi, muốn tìm cách giúp đỡ chúng sanh. Thế nên Bồ Tát nhất định phải thông suốt hết thảy pháp trong thế gian mới có thể làm thầy của trời và người, mới có năng lực chỉ đạo xã hội, giáo hóa chúng sanh. Năng lực này tức là trí huệ chân thật và thiện xảo phương tiện. Chân thật trí huệ là thể, thiện xảo phương tiện là vận dụng. Nếu chẳng có chân thật trí huệ thì chẳng thể vận dụng được thiện xảo phương tiện. Lấy thí dụ, xã hội thời xưa truy cầu hòa bình, xã hội ngày nay lại khuyến khích cạnh tranh. Bề ngoài hai bên hoàn toàn xung đột thì phải làm thế nào để dung hợp? Nói từ mặt lý thì dung hợp nhất định có thể làm được, vì cả hai đều cùng chung một pháp tánh. Kinh Đại Thừa nói: tận hư không trọn khắp pháp giới, đều cùng chung một lý thể. Ngay cả pháp giới địa ngục và pháp giới Phật cũng có thể dung hợp, huống gì là những pháp giới khác. Do đó trên mặt lý như vậy thì trên mặt sự đương nhiên cũng có thể làm được. Trên sự tướng chúng ta gặp phải khó khăn, nguyên nhân ở tại phân biệt chấp trước. Đặc biệt là ngã chấp nặng nề, niệm niệm đều vì lợi ích của tôi. Người nào cũng chấp trước lợi ích của tôi. Đây là cội rễ của vấn đề, tạo thành chẳng thể dung hòa lẫn nhau, và cũng tạo nên vô lượng vô biên tội nghiệp. Nếu cái tôi này là thật thì còn có thể chấp nhận được. Nào ai biết cái tôi này cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng, hư giả mà thôi. Quá trình cơ bản của Pháp Tướng Tông là Bách Pháp Môn Minh Luận. Trình độ của bộ luận này rất cao, là chỗ nhập môn của Pháp Đại Thừa, nói rõ về chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bộ luận này thuộc về Tông Kinh Luận, nói rõ những gì Đức Phật nói. Thực tế là giải thích một câu nói của Đức Phật. Đức Phật nói hết thảy Pháp vô ngã. Bách Pháp Môn Minh Luận lấy câu này làm tông chỉ, quy nạp hết thảy pháp thành 100 pháp. Bách pháp này tức là hết thảy pháp. Vô ngã nói rõ người vô ngã, pháp vô ngã. Nếu có thể khai ngộ hai việc này thì sẽ hoàn toàn buông xuống ngã chấp và pháp chấp, liền có thể siêu phàm thành thánh. Phàm phu chấp trước có ngã có pháp, Phật Bồ Tát thì giác ngộ vô ngã vô pháp. Nên Phật Bồ Tát trong y báo chánh báo trang nghiêm của thập pháp giới có thể lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, viên dung tự tại. Chúng ta chấp trước có ngã có pháp thì vĩnh viễn sẽ không thể giải thoát, vĩnh viễn chịu sanh tử luân hồi, khổ chẳng thể tả nổi. Người mê hoặc chẳng hiểu chân tướng sự thật này, chỉ có người giác ngộ hiểu được. Cho dù học tập Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp, nhưng họ vẫn còn chấp trước ngã và pháp, vẫn còn khen mình chê người, tự tán hủy tha. Đây là vì còn ngã chấp, chẳng biết chư pháp bình đẳng, chư pháp không tịch, chư pháp duyên sanh, nên mới có hành vi này. Phàm những pháp duyên sanh đều chẳng có tự thể, chẳng có tự tánh, đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Tướng thì có, mà thể thì không. Sự thì có, mà lý thì không. Cho nên tướng là huyễn tướng, sự như mộng huyễn bọt bóng. Đây đều là chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ chân tướng rồi, thì tâm sẽ định, sẽ thanh tịnh. Lúc đó sự cảm thọ hưởng thọ trong Phật pháp được gọi là chánh thọ. Chánh tức là chánh thường. Hưởng thọ của người thế gian chẳng thường, có khổ, vui, sầu, hỷ, xả. Chánh thọ của Phật pháp chẳng có khổ, vui, sầu, hỷ, xả. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian tuy là có khổ, vui, sầu, hỷ, xả, nhưng đó là thị hiện, biểu diễn, du hí thần thông, chẳng phải là thiệt. Phàm phu thiệt có khổ, vui, sầu, hỷ, xả, chẳng phải diễn tuồng. Cho nên tạo nghiệp, người chân chánh giác ngộ thì sẽ giống hệt chư Phật Bồ Tát, du hí thần thông, tự tại vô ngại. Học Phật phải gánh vác trách nhiệm tiếp nối huệ mạng của Phật, gánh vác sứ mạng hoằng pháp lợi sanh. Muốn đảm đương sứ mạng này thì nhất định phải ngộ nhập. Phương pháp ngộ nhập chẳng có gì khác ngoài buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước mà thôi. Lúc xử thế đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày, phải buông xuống ngã chấp. Kinh Kim Cang nói đến ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Chỉ cần buông xuống một tướng này thì sẽ hoàn toàn buông xuống hết. Bốn tướng này có sự liên hệ mật thiết, có một tướng thì bốn tướng sẽ đều có. Buông xuống một tướng thì sẽ buông xuống cả bốn. Sau đó đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, tức là công đức chân thật. Đây là điều mà chư Phật Bồ Tát đều tán thán khen ngợi. Chúng ta cần phải biết có đủ bốn tướng này là chướng ngại nghiêm trọng cho sự tu học Phật pháp. Bạn phát tâm từ bi muốn cứu độ hết thảy chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh thì trước hết phải độ mình cái đã. Nếu tự mình chẳng độ được thì sẽ chẳng có năng lực độ chúng sanh. Cho nên tự tu học và tương lai giúp đỡ chúng sanh đều phải nhờ vào chính mình. Tuy chư Phật Bồ Tát từ bi nhưng cũng chẳng giúp được. Chư Phật Bồ Tát chỉ giúp chúng ta trên việc dạy dỗ, nói rõ sự thật chân tướng cho chúng ta nghe, cung cấp phương pháp cho chúng ta tham khảo. Nhưng khế nhập vào cảnh giới nhất định phải là sự việc của chính mình. Hy vọng mọi người phải hết lòng nỗ lực. Mạnh khỏe là căn bản của việc tu đạo. Buổi sáng ngày 25 tháng 11, 1998. Mạnh khỏe là căn bản của việc tu đạo. Bất luận là pháp thế gian hay xuất thế gian, nếu chẳng có thân thể cường tráng thì làm việc gì cũng không thể thành tựu. Đời xưa bất luận trong thiền đường, niệm Phật đường, đã thất là việc rất bình thường. hơn nữa là 7 ngày 7 đêm chẳng ngủ nghỉ chi. Cho nên hơn phân nửa là những người trẻ tuổi tham gia. Họ có khả năng và thể lực làm việc này. 40 mấy tuổi trở lên thì thể lực đã suy rồi. Việc nghiên giáo, nghiên cứu giáo lý cũng chẳng ngoại lệ. Cho nên thời kỳ thanh thiếu niên là thời gian để củng cố cội rễ của học thuật sự nghiệp. Tôi sanh vào thời chiến tranh loạn lạc. Suốt cả đoạn đời thiếu niên tốt đẹp nhất tôi phải bôn ba chạy nạn. Cho nên cơ sở giáo dục chẳng được củng cố. Dù cho ngày nay siêng năng nỗ lực tu học cũng chẳng có thành tựu bằng người đời xưa. Nếu thể chất kém một chút, thân thể suy yếu nhiều thì bệnh càng khó khăn hơn. Cho dù có ý muốn học, vẫn cảm thấy tâm có dư nhưng sức chẳng đủ. Đây là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Thế nên trong đời sống thường ngày nhất định phải chú ý đến thân thể của mình. Phương pháp thay đổi thể chất nhanh chóng và có hiệu quả nhất là tu tâm thanh tịnh.